Thứ hai tuần thứ năm thường niên, chủ đề: Con người phải biết ơn tác giả của sự sống. Trong thế giới con người, chúng ta thường thấy có hai hạng người tiêu biểu. Một hạng người chịu để tâm nghiên cứu để tìm ra sự thật, nguồn gốc và căn nguyên mọi loài. Như tôi đã tìm thấy Thiên Chúa trong vũ trụ, hay tôi đã tìm thấy Thiên Chúa nơi phòng thí nghiệm. Ngược lại, có những người lười biếng, không chịu học hỏi lịch sử và truy tầm nguồn gốc và căn nguyên mọi loài, lại còn có thái độ tự tôn, kiêu ngạo và nghĩ mình có thể làm mọi sự. Chẳng hạn lời tuyên bố của triết gia hiện sinh Friedrich Nietzsche, tôi đã giết chết Thiên Chúa. Hay lời phê phán của Karl Marx, ông tổ cộng sản về niềm tin vào Thiên Chúa, tôn giáo là thuốc phiện mê ngủ con người. Nếu con người chịu khó học hỏi lịch sử và tìm về nguồn cội, con người sẽ khám phá ra trái đất con người đang sống chỉ là một hành tinh nhỏ và mỏng giòn của vũ trụ, chứ không phải là trung tâm điểm hay cái rốn của vũ trụ như nhiều người lầm tưởng. Trái đất tự nó không thể sống một mình, nhưng tùy thuộc vào các hành tinh chung quanh, nhất là hai hành tinh lớn mặt trời và mặt trăng. Nhận ra thân phận yếu đuối của mình sẽ giúp con người biết khiêm nhường hơn, biết ơn và trông cậy vào sự khôn ngoan, uy quyền và sức mạnh của đấng sáng tạo. Hai bài đọc hôm nay nói lên sự tương phản giữa đấng sáng tạo uy quyền và con người yếu đuối bệnh tật. Trong bài đọc 1, tác giả sách Sáng Thế Ký, dù không có một dụng cụ nghiên cứu thiên văn nào, cả hàng mấy ngàn năm trước đây đã biết dùng trí óc lý luận của mình nhận ra uy quyền sáng tạo của Thiên Chúa trong vũ trụ. Trong Phúc Âm, Thiên Chúa, tác giả của sự sống, cũng là người chữa lành mọi bệnh tật cho con người. Điều kiện để được chữa bệnh, con người phải nhận ra tình trạng bệnh tật của mình và đến với Thiên Chúa để được chữa lành. Bài đọc 1: Thiên Chúa tạo dựng trời đất. Điều đầu tiên chúng ta cần chú ý khi đọc trình thuật tạo dựng, đây không phải là thứ từ những gì Thiên Chúa làm, nhưng là một tường thuật về công cuộc tạo dựng theo con mắt đức tin dưới sự linh hứng của Thánh Thần. Tác giả quan tâm tới ai là người sáng tạo, chứ không phải quan tâm đến cách thức chi tiết phải làm sao. Tác giả quan tâm đến sự thật, đặt căn bản trên những sự kiện lịch sử, chứ không tới thứ tự lịch sử của những biến cố. Tác giả quan tâm đến sự cứu độ hơn là thần học về việc tạo dựng. Tác giả tường thuật công trình sáng tạo theo sự hiểu biết và suy tư của con người thời đó, khi chưa có những kiến thức khoa học về sự vận chuyển trong trời đất như chúng ta hiện nay. Ngày thứ nhất, Thiên Chúa tạo dựng ánh sáng và phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Ngay từ khởi thủy, chỉ một Thiên Chúa, khác hẳn với những tôn giáo đa thần. Ánh sáng và bóng tối là do Thiên Chúa tạo dựng. Cả hai đều ở dưới uy quyền của Thiên Chúa, chứ không phải là hai vị thần khác nhau. Uy quyền của Thiên Chúa trên ánh sáng và bóng tối được diễn tả bằng việc Chúa muốn và phán là sự vật liền có, và Chúa gọi là sự vật liền được gọi. Theo tâm thức của người Do Thái xưa, người được đặt tên là người có toàn quyền trên sự việc. Theo sự suy luận của tác giả, ánh sáng phải có trước khi làm các việc khác, nên Thiên Chúa tạo dựng ánh sáng trước khi tạo các sự vật khác. Ngày thứ hai, Thiên Chúa tạo dựng bầu trời. Theo sự mô tả của tác giả ở trên, toàn thể địa cầu bao bọc bởi nước. Do đó địa cầu cần phải được phân chia ranh giới hẳn hoi. Để làm điều này, Thiên Chúa chế tạo một cái vòm, và bầu trời giống như hình một cái phễu lớn rộng ngược để phân rẽ nước phía trên và nước phía dưới. Chỗ nước chảy xuống được khóa lại và mở ra khi Thiên Chúa muốn làm mưa. Ngày thứ ba, Thiên Chúa phân tách đất liền ra khỏi biển và tạo dựng cây cỏ. Sau khi đã phân cách nước phía trên, Thiên Chúa phân cách nước phía dưới khi Ngài phán, nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển, và Thiên Chúa thấy thế tốt đẹp. Chỗ nào có đất là có cây cỏ mọc, theo sự suy nghĩ của tác giả. Đến lúc Thiên Chúa tạo dựng chúng nên Ngài phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ hạt mang giống và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trông có hạt giống, và liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo nhiều loại. Điều cần chú ý là tiềm năng sự sống và sự tái tạo đã có trong các hạt giống khi Thiên Chúa tạo dựng và không bao giờ cạn. Bao lâu còn đất, các hạt giống sẽ sinh hoa trái cho con người hưởng dụng. Ngày thứ tư, Thiên Chúa tạo dựng các hành tinh, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Có lẽ tác giả phân biệt hai thứ ánh sáng. Ánh sáng của ngày thứ nhất là để nhìn, và ánh sáng đến từ mặt trời. Tác giả chưa có đủ kiến thức để biết ánh sáng ban ngày đến từ ánh mặt trời. Thiên Chúa nghĩ để phân biệt ngày với đêm cần có hai nguồn sáng khác nhau, nên Thiên Chúa phán, phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày và vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm và để phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Phúc âm Chúa Giêsu chữa lành con người. Bệnh tật đe dọa sự sống con người. Tuy Thiên Chúa dựng nên mọi sự đều tốt lành, nhưng những điều dữ luôn đe dọa con người. Một trong những điều dữ này là các bệnh tật. Bệnh tật có nhiều nguyên do. Một trong những nguyên do chính là sự ô nhiễm môi trường và tinh thần vô trách nhiệm của con người. Con người nhận ra tác giả của sự sống. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rò khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cản bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tu áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Hai điều kiện để được chữa lành bệnh. Thứ nhất, nhận ra mình mắc bệnh. Và thứ hai, chạy đến với Chúa Giêsu, tác giả của sự sống để được chữa lành. Áp dụng trong cuộc sống. Mọi vật có là do Thiên Chúa tạo dựng. Tuy trình thuật của sách Sáng Thế Ký không mô tả chi tiết và lý do, nhưng đó là sự thật về nguồn gốc và căn nguyên của sự vật. Thiên Chúa là tác giả của sự sống. Ngài tạo dựng mọi sự, nước, đất, ánh sáng, hạt giống, để bảo vệ sự sống của muôn loài. Không phải ngẫu nhiên có sự sống như nhiều người lầm tưởng. Quan sát thiên nhiên và đọc trình thuật tạo dựng giúp con người đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng sáng tạo muôn loài, muôn vật. Amen.